Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư ngỏ kỳ họp mặt giáo phận Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2012 với chủ đề Đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha hỗ trợ 100.000 Mỹ Kim cho người dân tại Syria. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm cho biết rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hỗ trợ 100.000 Mỹ Kim cho các hoạt động từ thiện của giáo hội tại Syria nhắm giúp đỡ dân chúng đang bị thử thách. Thông cáo nói rằng, như đã biết, Đức Thánh Cha nhiều lần lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Syria để tìm được một con đường đối thoại và hòa giải giữa các phe xung đột, hầu đạt tới hòa bình và công ích. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ và cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ. Giờ đây, Ngài quyết định qua Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum chuyển 100.000 Mỹ Kim cho hoạt động bác ái của giáo hội địa phương ở Syria nhắm giúp đỡ dân chúng đang bị thử thách. Đức ông Gian Pietro D'Antoso, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, đã mang quà tặng này của Đức Thánh Cha đến Syria hôm 31 tháng 3 vừa qua. Đức ông Toso đã gặp gỡ Đức Thượng Phụ Gregorios de Tam Lahan, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm Công giáo tại Syria và các đại diện khác của giáo hội địa phương. Hiện nay, giáo hội Công giáo tại Syria đang dấn thân trong các dự án trợ giúp dân chúng Syria, đặc biệt là tại vùng Homs và Aleppo, qua các tổ chức bác ái của giáo hội. Cũng nên nhắc lại rằng, theo quyết định của Đức Thánh Cha, số tiền lạc quyên được trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh năm nay tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, là để trợ giúp các nạn nhân tại Syria. Tin Mexico. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh trả lời cho những tố cáo của các nạn nhân của cha Marcian Marcel. Trong một bản tin phát đi hôm 26 tháng 3 vừa qua, hãng tin Công giáo APIC cho biết, trong thành công của chuyến viếng thăm Mexico của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cũng có một bóng tối bên cạnh, đó là những lời tố cáo Đức Thánh Cha khi còn là Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Những lời tố cáo này cho rằng, Đức Thánh Cha đã biết về chuyện của Linh mục Marcial Marcel, sáng lập viên của hội dòng những chiến sĩ của Chúa Kitô, nhưng đã làm ngơ trước những tội lỗi gây gương mù của vị linh mục này. Về điểm này, linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã lên tiếng trình bày rằng, sự thật là Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Đương Kim Giáo hoàng Benedicto thứ 16 không biết gì về cuộc sống nước đôi của linh mục Marcial Marcel mãi cho đến năm 1997, khi xuất hiện những lời tố cáo những lạm dụng tính dục của vị linh mục này. Cuộc điều tra chính thức đã bắt đầu từ đó và dẫn đến kết luận chắc chắn về những lỗi phạm của cha Marcial Marcel và đòi buộc việc cải tổ dòng tu những chiến sĩ của Chúa Kitô như người ta thấy còn đang được thực hiện. Vì thế, theo nhận định của cha Lombardi, việc tố cáo Đức Benedicto thứ 16 và giáo hội đã không hành động theo sự thật và sự trong suốt là một xúc phạm bất công đối với Đức Thánh Cha. Được biết, dựa trên những kết quả điều tra, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ năm 2006 đã buộc cha Marcial Marcel từ bỏ mọi nhiệm vụ, sống rút lui vào cuộc đời ăn năn đền tội. Xét vì tuổi cao và vì hoàn cảnh bệnh tật của cha ấy, nên thẩm quyền giáo hội lúc đó đã không công bố hình phạt nào theo giáo luật. Vị linh mục này đã qua đời năm 2008. Ngoài ra, một số các nạn nhân của cha Martial Marcel còn phiền trách Đức Thánh Cha đã không có cuộc tiếp xúc nào với họ như ngài có thói quen làm như vậy trong các chuyến viếng thăm trước đây tại Pháp và Bồ Đào Nha. Đáp lại những lời phiền trách này, cha Federico Lombardi cho biết những nạn nhân của cha Martial Marcel phân rẽ thành nhiều nhóm có lập trường khác nhau. Có người muốn gặp Đức Thánh Cha, có người không muốn, và cuối cùng đã không có lời yêu cầu nào về cuộc gặp gỡ này. Theo diễn tiến thông thường trong các chuyến viếng thăm trước đây về vấn đề này, thì các nạn nhân là những người bày tỏ ý muốn gặp Đức Thánh Cha qua trung gian của những vị chủ chăn tại giáo hội địa phương, và như thế, cuộc gặp gỡ là một cuộc đối thoại chữa lành. Trong đó, các vị chủ chăn giáo hội tại địa phương lãnh lấy trách nhiệm chăm sóc và nâng đỡ phục hồi các nạn nhân. Được biết, vài ngày trước khi Đức Thánh Cha đến thăm Mexico, Đức Tổng giám mục Carlos Aguila Retes, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mexico, đã tuyên bố với giới báo chí rằng ngài không có danh sách về các nạn nhân này và rằng không có ai đến gặp ngài bàn về vấn đề này cả. Tin Cuba. Nhà nước Cuba công nhận ngày thứ sáu tuần thánh năm nay là ngày lễ nghỉ toàn quốc. Hãng thông tấn Reuters trong số phát hành cuối tháng 3 vừa qua cho biết, nhà nước Cuba đã quyết định thứ sáu mùng 6 tháng 4 năm 2012, tức là thứ sáu tuần thánh này, sẽ là ngày nghỉ lễ chính thức của toàn dân Cuba. Quyết định này là thể theo lời đề nghị của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 khi ngài hội kiến với Chủ tịch Raúl Castro trong chuyến viếng thăm Cuba của ngài cuối tháng 3 vừa qua. Cơ quan thông tấn nhà nước Cuba cũng cho biết, sau này chính quyền sẽ quyết định các ngày thứ sáu tuần thánh trong tương lai có phải là ngày lễ nghỉ chính thức và vĩnh viễn của dân chúng Cuba hay không. Cũng nên biết rằng, trước đây, khi ông Fidel Castro thiết lập chế độ cộng sản tại Cuba vào năm 1959, tất cả các ngày lễ quan trọng của công giáo đã không còn được coi là ngày lễ nghỉ toàn quốc nữa. Đến năm 1998, Chủ tịch Fidel Castro đã tái lập ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ nghỉ chính thức của toàn quốc. Quyết định lịch sử này là do lời yêu cầu của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị với ông Fidel Castro khi ngài viếng thăm Cuba khi ấy, và nhờ cuộc viếng thăm này, liên hệ ngoại giao giữa Vatican và Cuba đã được nối lại. Trước tin chính quyền Cuba nhận ngày thứ sáu tuần thánh là ngày lễ nghỉ, phát ngôn viên của Tòa Thánh, cha Federico Lombardi tuyên bố rằng đây là một dấu hiệu tích cực, và cha nói thêm, Tòa Thánh hy vọng rằng sự kiện này sẽ khuyến khích nhiều người tham dự các nghi thức tôn giáo và các nghi lễ trong tuần thánh trong tương lai. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp tục mang lại những kết quả mong muốn cho giáo hội và cho cả dân chúng Cuba. Trong cuộc viếng thăm Cuba vừa rồi, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thúc giục chính quyền đảo quốc này thay đổi và yêu cầu để cho giáo hội có vai trò tích cực hơn trong thời gian chuyển đổi. Ông Raúl Castro lên thay thế ông Fidel Castro là anh của mình vào năm 2008. Từ đó, ông đã đưa ra nhiều biện pháp cải tổ kinh tế, và mới đây, ông công bố sẽ sa thải 1 triệu nhân viên làm việc cho chính phủ. Tin Washington, Hoa Kỳ. Tòa Thánh chấp thuận việc ban phép lành cho thai nhi trong bụng mẹ. Trong số phát hành hôm 29 tháng 3 vừa qua, hãng thông tấn Zenit cho biết Tòa Thánh Vatican đã chấp thuận việc phổ biến nghi thức ban phép lành cho một thai nhi trong bụng mẹ. Nghi thức này sẽ được ấn hành bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. Thánh bộ phụng tự và bí tích của Tòa Thánh đã chấp thuận việc áp dụng nghi thức này, và nghi thức sẽ là một cuốn sách tổng hợp và sẽ được gửi đến các giáo xứ trước ngày lễ các bà mẹ. Vui mừng trước thông tin này, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, giám mục giáo phận Galveston, Houston, đồng thời là chủ tịch Ủy ban các hoạt động phò sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã chia sẻ rằng, việc ban phép lành cho một sự sống còn trong bụng mẹ thật sự là một điều tốt đẹp. Tôi không thể nghĩ được một ngày nào tốt đẹp hơn để công bố tin này hơn là ngày lễ truyền tin, khi chúng ta tưởng nhớ việc Đức Mẹ Maria nói tiếng xin vâng với Thiên Chúa và sự nhập thể của Hài Nhi trong bụng mẹ đã cứu chuộc thế gian. Việc ban phép lành được chuẩn bị để hỗ trợ cho các bậc làm cha làm mẹ đang chờ đợi sự ra đời của một đứa con, và để khuyến khích các giáo xứ cầu nguyện và công nhận quà tặng đặc biệt là thai nhi trong bụng mẹ, và để cổ võ cho việc tôn trọng sự sống nơi xã hội. Nghi thức này có thể được thực hiện trong thánh lễ cũng như ngoài thánh lễ. Tin La Habana, Cuba. Các chủng viện mới tại Cuba phản ánh niềm hy vọng cũng như những thách đố. Hãng tin CNA và EWTN tại Hoa Kỳ trong bản tin phát đi hôm 30 tháng 3 vừa qua đã khẳng định rằng, đối với người dân Cuba, chuyến tông du mới đây của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là một dấu chỉ của hy vọng, đồng thời là một lời kêu gọi đổi mới tâm hồn. Thật vậy, trong thánh lễ trọng thể hôm 28 tháng 3 vừa qua tại Santiago, Cuba, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khuyến khích quốc gia này hãy nhìn lại đức tin của những người cao niên như là nguồn sức mạnh để xây dựng một tương lai tốt đẹp. Sau khi phải đối mặt với nhiều thách đố trong những năm gần đây, giáo hội công giáo tại Cuba tiếp tục vượt qua những trở ngại khi đi vào cuộc hành trình của đức tin. Cả quá khứ đau thương lẫn hy vọng cho tương lai được minh họa qua hình ảnh các chủng viện mới là San Carlos và San Ambrosio, tọa lạc trên đất của Tổng giáo phận thuộc ngoại ô Habana. Khi cơ sở chủng viện được khánh thành vào tháng 11 năm 2010, nó đã trở thành công trình tôn giáo mới, nổi bật nhất nước trong hơn nửa thập kỷ, kể từ khi ông Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959. Cơ sở mới mang lại nhiều không gian hơn và bầu khí tĩnh lặng, yên bình hơn so với các chủng viện mang tính lịch sử trước đây do các tu sĩ dòng tên xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 18 và tọa lạc ở trung tâm du lịch Old Habana. Hội Hiệp sĩ Columbus và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đều giúp tài trợ cho việc xây dựng cơ sở mới này, trong đó bao gồm phòng học, ký túc xá, văn phòng và nhà nguyện, cũng như phòng ăn, thư viện và không gian giải trí. Với khu vực gần 6.000 mét vuông, tòa nhà có thể chứa được 100 chủng sinh. Tuy nhiên, hiện tòa nhà này chỉ có hơn 50 chủng sinh, cho thấy sự thiếu hụt ơn gọi mà đất nước này đang phải trải qua. Cũng nên biết rằng, đất nước Cuba có khoảng 6,7 triệu người công giáo, chiếm hơn 60% dân số của đất nước 11 triệu dân. Tuy nhiên, quốc gia này hiện chỉ có khoảng 350 linh mục và 650 tu sĩ phục vụ giáo dân. Trong khi những năm gần đây, cùng với tình hình ơn gọi ở mức thấp xảy ra tại nhiều quốc gia, giáo hội tại Cuba đã phải đối mặt với những thách đố cụ thể, bao gồm cả sự đàn áp dưới một nhà nước vô thần. Hiện giờ, giáo hội đang ở giai đoạn 20 năm phục hồi kể từ khi nhà nước chính thức chấm dứt ủng hộ chủ nghĩa vô thần. Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đến thăm đảo quốc này vào năm 1998, Ngài chúc lành cho việc đặt viên đá đầu tiên xây dựng chủng viện và nhấn mạnh tầm quan trọng của nó đối với tương lai của giáo hội địa phương. Chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Cố Giáo Hoàng cũng đã giúp thúc đẩy quan hệ tốt hơn giữa giáo hội và nhà nước Cuba. Quả vậy, giáo hội công giáo tại Cuba đã đóng vai trò quan trọng trong việc giành sự tự do cho 52 tù nhân chính trị tại Cuba hồi năm 2010. Giờ đây, đất nước đang hướng về sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, người mới đến thăm đảo quốc này từ ngày 26 đến 28 tháng 3 vừa qua. Người ta còn nhớ, tại nghi thức chào đón ngay khi Ngài xuống máy bay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thừa nhận ảnh hưởng của chuyến tông du Cuba năm 1998 của vị tiền nhiệm. Ngài cho hay, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã mang đến hơi thở nhẹ nhàng của bầu khí trong lành nhằm củng cố đất nước và để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm hồn của tất cả người dân Cuba. Tiếp tục sứ điệp của vị giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khuyến khích người dân Cuba quay về với đức tin phong phú đã định hình lịch sử quốc gia nhằm đạt được sự tái sinh xã hội. Để làm được điều này, Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải nắm bắt và sống những giá trị tinh thần và đạo đức vốn tạo nên căn tính thật sự của quốc gia này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư ngõ kỳ họp mặt giáo phận Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2012 với chủ đề Đất chúng ta trổ sinh hoa trái do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn thư ngõ về kỳ họp mặt giáo phận Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2012. Kính gửi Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Bắc Ninh, nhân dịp kỷ niệm 150 năm, ngày 100 vị đầu mục Bắc Ninh tự đạo, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận, đã triệu tập kỳ họp mặt giáo phận từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 2012, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Hiện diện tại kỳ họp mặt này có 72 đại biểu, gồm 1 giám mục, 82 linh mục, 2 thầy phó tế, 11 tu sĩ, 30 giáo dân và 3 khách mời thuyết trình viên, cùng 8 tham dự viên không chính thức là các thầy phó tế và chúng sinh. Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cho các đại biểu từ khắp nơi trong giáo phận quy tụ về trung tâm mục vụ như anh em dưới mái nhà cha chung. Kỳ họp mặt đã tạo cơ hội cho mọi thành phần dân Chúa tham gia công cuộc xây dựng gia đình giáo phận theo định hướng thư chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống, như những hoa trái của các thánh tự đạo Bắc Ninh. Kỳ họp mặt được khai mạc với thánh lễ tại quảng trường trung tâm mục vụ, có sự tham dự đông đảo của anh chị em tín hữu. Lời Chúa trong thánh lễ nhấn mạnh hình ảnh Chúa Giêsu hy sinh trên cây thánh giá, vươn cao làm chỗ sinh hoa trái cứu độ, ban sự sống đích thực cho nhân loại. Trong suốt 3 ngày họp chính thức dưới sự chủ tọa của Đức Cha, sau khi cùng nhau dâng thánh lễ và đọc giờ kinh sáng, các đại biểu lắng nghe những bài thuyết trình và tham luận, rồi họp tổ thảo luận và chia sẻ kết quả cho nhau trong giờ đúc kết, và mỗi ngày được khép lại bằng giờ lần hạt mân côi và chầu thánh thể. Kỳ họp mặt bế mạc bằng nghi thức tưởng niệm 100 vị đầu mục tự đạo và thánh lễ truyền chức linh mục cho 2 thầy phó tế như biểu tượng sống động của đất giáo phận trổ sinh hoa trái. Xác tín rằng giáo hội là hoa trái của tình yêu gia đình ba ngôi Thiên Chúa và tình yêu hiến dân của Chúa Kitô, giáo phận Bắc Ninh giữa muôn vàn thử thách trong dòng lịch sử vẫn vươn lên nhờ sự quan phòng nhiệm màu của Thiên Chúa. Có Chúa ở cùng tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi tôi được. Các thánh và các vị đầu mục tự đạo Bắc Ninh như những hạt giống chịu chôn vùi trong lòng đất, làm chỗ sinh muôn vàn hoa trái. Thế nên, hôm nay, chúng ta được mời gọi cùng nhau tiếp bước các ngài sống đức tin, gắn liền với cội nguồn ba ngôi và cây Giêsu qua đời sống cầu nguyện và hy sinh phục vụ. Kỳ họp mặt đề cao vai trò của đời sống thiêng liêng, đặc biệt là lời Chúa và các bí tích. Cụ thể, cần học hỏi và suy gẫm lời Chúa, để lời Ngài thực sự thấm vào máu thịt và định hướng cho đời sống của chúng ta. Nhờ đó xin những hoa trái của Chúa Thánh Thần và giảm bớt tính thế gian xác thịt. Vì giáo hội là hoa trái chỗ sinh từ tình yêu của Thiên Chúa, nên mọi thành phần trong giáo phận được mời gọi sống hiệp thông với nhau, làm nên một đại gia đình có Chúa là cha và mọi người là anh chị em một nhà. Sự hiệp thông bắt đầu từ trong mỗi gia đình, rồi đến các hội đoàn, các xứ họ, các cộng đoàn thánh hiến, các thành phần dân Chúa, để rồi tất cả làm nên sự hiệp thông chung của đại gia đình giáo phận. Cuộc họp mặt nhấn mạnh đến các linh mục cần làm gương và là người kiến tạo sự hiệp nhất trong các cộng đoàn. Muốn được như thế, chính mọi người cần có sự hiệp thông thân mật với Thiên Chúa. Khi mọi người điều hướng về Chúa, thì đương nhiên sẽ sinh hoa trái là sự xích lại gần nhau và hiệp thông với nhau. Gia đình cầu nguyện cùng nhau thì gắn bó với nhau. Sự hiệp thông trong tình yêu như thế không bó gọn trong cộng đoàn tín hữu giáo phận, nhưng được mở ra với những anh chị em khác qua sứ vụ loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng không phải là áp đặt một tôn giáo, nhưng là chia sẻ một tình yêu vĩ đại nhất, tình yêu cho đi đến cùng của Thiên Chúa. Như thế, trước tiên, mỗi tín hữu cần siêng năng cầu nguyện để mang trong mình những tâm tư của Đức Giêsu Kitô. Từ đó, mỗi Kitô hữu sẽ có được hồn tông đồ, sống chứng nhân và kể chuyện Chúa Giêsu cho người khác. Ưu tư của các đại biểu là làm thế nào để thực thi các chiều kích giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ, đang khi cộng đoàn tín hữu trong giáo phận chiếm một tỷ lệ khiêm tốn. Kỳ họp mặt đã tập trung vào ba điểm chính. Thứ nhất, gia đình. Thứ hai, linh mục. Thứ ba, giáo dục nhân bản và đức tin. Trong mỗi gia đình, các bậc cha mẹ phải có trách nhiệm là những người thầy đầu tiên giáo dục đức tin cho con cái. Trong mỗi giáo xứ, cha xứ phải là mẫu gương trong đời sống cầu nguyện, là người kiến tạo sự hiệp thông và là chứng nhân sống động của tin mừng yêu thương. Cuộc họp mặt giáo phận kỳ thứ nhất đã kết thúc, nhưng mở ra những niềm hy vọng mới. Tất cả những ý kiến của các đại biểu sẽ được đúc kết và đưa về các xứ họ, các đoàn thể để học hỏi, rút kinh nghiệm và đóng góp thêm ý kiến cho kỳ họp mặt lần thứ hai trước lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2012. Nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Mân Côi và các thánh tự đạo Bắc Ninh, xin Chúa làm trổ sinh nhiều hoa trái trong đại gia đình giáo phận chúng ta. Thư ngõ này làm tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Bắc Ninh ngày 31 tháng 3 năm 2012. Thay mặt ban thư ký, linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về thư ngõ kỳ họp mặt giáo phận Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2012. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại vài đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2012 đã được cử hành hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua, mùng 1 tháng 4. Bản dịch tiếng Việt của Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, phụ trách chương trình tiếng Việt Đài Phát Thanh Vatican. Chủ đề của sứ điệp được gợi ý từ câu trích của thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Philippe, chương 4, câu 4. Anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã giải thích về chủ đề này như sau. Các bạn trẻ thân mến! Tôi vui mừng vì lại được ngỏ lời với các bạn nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27. Kỷ niệm về cuộc gặp gỡ tại Madrid hồi tháng 8 năm ngoái vẫn còn ghi đậm trong tâm hồn tôi. Đó là một thời điểm ân phúc đặc biệt, trong đó Chúa đã chúc lành cho các bạn trẻ hiện diện đến từ các nơi trên toàn thế giới. tôi cảm tạ Thiên Chúa vì bao nhiêu thành quả mà Ngài đã làm nảy sinh trong những ngày ấy, và trong tương lai, những thành quả ấy sẽ tăng thêm nhiều cho các bạn trẻ và các cộng đoàn của họ. Hiện nay, chúng ta đã hướng về cuộc hẹn sắp tới tại Rio de Janeiro vào năm 2013 với chủ đề Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Năm nay, chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ rút từ lời nhắn nhủ trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Philippe. Anh em hãy luôn vui mừng trong Chúa. Thật vậy, niềm vui là một yếu tố chủ yếu trong kinh nghiệm Kitô giáo. Trong mỗi ngày quốc tế giới trẻ, chúng ta đều cảm nghiệm niềm vui nồng nhiệt, niềm vui hiệp thông, niềm vui được làm Kitô hữu, niềm vui đức tin. Đó là một trong những đặc tính của các cuộc gặp gỡ ấy. Và chúng ta thấy sức mạnh thu hút lớn lao của niềm vui. Trong một thế giới thường mang đậm buồn sầu và lo lắng, niềm vui thực là một chứng tá quan trọng về vẻ đẹp và sự đáng tín nhiệm của đức tin Kitô. Giáo hội được mời gọi mang niềm vui cho thế giới, niềm vui chân thực và lâu bền, niềm vui mà các thiên thần đã loan báo cho các mục tử tại Bethlehem trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh. Thiên Chúa không những nói nhưng còn thực hiện những dấu hiệu kỳ lạ trong lịch sử nhân loại. Thiên Chúa gần gũi chúng ta đến độ trở thành một người trong chúng ta và trải qua những giai đoạn trong trọn cuộc đời con người. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, bao nhiêu người trẻ quanh chúng ta đang có một nhu cầu rất lớn. Họ cần được nghe sứ điệp Kitô là một sứ điệp vui mừng và hy vọng. Vì thế, tôi muốn cùng các bạn suy tư về niềm vui ấy, về những phương thức tìm được niềm vui để các bạn ngày càng có thể sống niềm vui ấy một cách sâu xa hơn và trở thành những sứ giả của niềm vui nơi những người xung quanh các bạn. Tâm hồn chúng ta được dựng nên để sống vui mừng. Khát vọng vui mừng được ghi đậm trong tâm hồn con người. Đi xa hơn những thỏa mãn trước mắt và chóng qua. Con tim chúng ta tìm kiếm niềm vui sâu xa, sung mãn và lâu bền, có thể mang lại hương vị cho cuộc sống. Và điều này có giá trị đặc biệt đối với các bạn, vì tuổi trẻ là một thời kỳ liên tục khám phá cuộc sống, thế giới, tha nhân và bản thân. Tuổi trẻ là thời kỳ cởi mở hướng về tương lai, trong đó có biểu lộ những ước muốn to lớn được hạnh phúc, tình bạn, chia sẻ và chân thực, trong đó ta được những lý tưởng thúc đẩy và đề ra các dự phóng. Và mỗi ngày có bao nhiêu niềm vui đơn sơ mà Chúa ban cho chúng ta? Niềm vui sống, niềm vui đứng trước cảnh đẹp thiên nhiên, niềm vui vì công việc được hoàn thành tốt đẹp, niềm vui phục vụ, niềm vui vì tình yêu chân thành và thanh khiết. Và nếu chúng ta chú ý tự quan sát, thì cũng có bao nhiêu lý do khác để vui mừng. Đó là những lúc thật đẹp trong đời sống gia đình, tình bạn được chia sẻ, khám phá những khả năng của mình và đạt được những thành quả tốt, sự quý chuộng của người khác đối với chúng ta, khả năng diễn đạt và cảm thấy được cảm thông, cảm giác mình hữu ích cho tha nhân. Và rồi, việc thủ đắc các kiến thức mới nhờ học hành khám phá những chiều kích mới qua các cuộc du hành và gặp gỡ, khả năng đề ra những dự phóng cho tương lai. Và cả kinh nghiệm khi đọc được một tác phẩm văn chương, chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật, nghe và chơi nhạc, hoặc xem một phim cũng có thể tạo ra nơi chúng ta những niềm vui đích thực. Nhưng mỗi ngày, chúng ta cũng gặp phải bao nhiêu khó khăn và trong lòng có những âu lo về tương lai, đến độ chúng ta có thể tự hỏi, không biết niềm vui trọn vẹn và lâu bền mà chúng ta mong ước có phải là một ảo tưởng và là một sự trốn chạy thực tại hay không? Có nhiều bạn trẻ tự hỏi, phải chăng niềm vui trọn vẹn có phải là điều thực sự có thể đạt được ngày nay hay không? Và sự tìm kiếm ấy diễn ra qua nhiều con đường khác nhau, có những con đường sai lầm và có thể là nguy hiểm nữa. Nhưng làm sao phân biệt niềm vui thực sự lâu bền với những lạc thú trước mắt và lừa đảo? Làm sao tìm được niềm vui chân thực trong cuộc sống, niềm vui kéo dài và không rời bỏ chúng ta trong những lúc khó khăn? Thiên Chúa là nguồn mạch niềm vui chân thực. Trong thực tế, những niềm vui đích thực, những niềm vui bé nhỏ hàng ngày hoặc những niềm vui lớn trong cuộc sống, tất cả đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, cả khi thoạt nhìn chúng không có vẻ như vậy, vì Thiên Chúa là sự hiệp thông yêu thương vĩnh cửu, là niềm vui vô tận, không khép kín nơi chính mình, nhưng lan tỏa nơi những người Ngài yêu thương và họ yêu mến Ngài. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài vì yêu thương và để đổ tràn đầy tình yêu của Ngài trên chúng ta, để làm cho chúng ta được tràn đầy sự hiện diện và ân sủng của Ngài. Thiên Chúa muốn cho chúng ta được tham dự niềm vui thần linh và vĩnh cửu của Ngài, cho chúng ta khám phá rằng giá trị và ý nghĩa sâu xa của cuộc đời chúng ta hệ tại được Chúa chấp nhận, đón tiếp và yêu thương, không phải bằng sự đón tiếp mong manh như sự đón tiếp của con người, nhưng là một sự đón tiếp vô điều kiện như sự đón tiếp của Thiên Chúa. Nghĩa là tôi được Chúa mong muốn, tôi có một chỗ đứng trong thế giới và trong lịch sử, tôi được Thiên Chúa đích thân yêu thương. Và nếu Thiên Chúa nhận tôi, yêu thương tôi, và tôi chắc chắn về điều ấy, thì tôi biết chắc chắn và rõ ràng rằng tôi hiện hữu, tôi sống, đó là một điều tốt lành. Giờ đây, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha đề nghị phương thế để duy trì niềm vui Kitô. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Đến đây, chúng ta có thể tự hỏi, làm sao lãnh nhận và bảo tồn hồng ân niềm vui sâu xa, niềm vui tinh thần? Tìm thấy và bảo tồn niềm vui tinh thần nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa, đòi phải theo Ngài, thực hiện một sự chọn lựa quyết định đặt trọn nơi Ngài. Các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ dành trọn cuộc sống của mình khi dành chỗ cho Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Đó là con đường để được an bình và hạnh phúc đích thực trong nội tâm sâu thẳm của chúng ta, là con đường để thực hiện chân thực cuộc sống của chúng ta như con cái Thiên Chúa, được dựng nên theo hình ảnh giống Ngài. Tìm kiếm niềm vui trong Chúa, niềm vui là thành quả của đức tin, là mỗi ngày nhìn nhận sự hiện diện của Chúa, tình bạn của Ngài, là đặt trọn niềm tín thác của chúng ta nơi Chúa, là tăng trưởng trong sự hiểu biết và yêu mến Chúa. Năm đức tin sắp bắt đầu trong vài tháng tới đây sẽ nâng đỡ và khích lệ chúng ta. Các bạn thân mến, hãy học cách nhìn xem Thiên Chúa hành động thế nào trong cuộc sống chúng ta. Các bạn hãy khám phá Chúa ẩn nấp giữa những biến cố trong cuộc sống hàng ngày của các bạn. Hãy tin rằng Chúa luôn trung tín với giao ước Ngài đã ký kết với các bạn trong ngày các bạn chịu phép rửa tội. Hãy biết rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi các bạn. Hãy năng hướng nhìn lên Chúa. Trên thập giá, Chúa đã hiến mạng sống vì yêu thương các bạn. Sự chiêm ngắm một tình yêu lớn lao dường ấy mang lại cho tâm hồn chúng ta một niềm hy vọng và niềm vui mà không có gì có thể phá đổ. Một Kitô hữu không bao giờ có thể buồn phiền và đã gặp gỡ Chúa Kitô đấng đã hiến mạng sống vì họ. Tìm kiếm Chúa, gặp gỡ Chúa trong cuộc sống cũng có nghĩa là đón nhận lời Chúa là niềm vui cho tâm hồn. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã viết, khi lời Chúa đến gặp con ăn ngấu nghiến lời Chúa. Lời Chúa là niềm vui và hoan lạc của tâm hồn con. Các bạn hãy học cách đọc và suy niệm Kinh Thánh, các bạn sẽ tìm thấy trong đó câu trả lời cho mọi thắc mắc sâu xa nhất về sự thật ở trong tâm trí các bạn. Lời Chúa giúp khám phá những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử loài người, và thúc đẩy chúng ta chúc tụng và thờ lạy Chúa, lòng tràn đầy vui mừng. Thánh Vịnh 95 đã viết, các bạn hãy đến, chúng ta hát mừng Chúa. Các bạn hãy phủ phục, chúng ta thờ lạy Chúa, đấng đã dựng nên chúng ta. Tiếp đến, phụng vụ là nơi tuyệt hảo, trong đó có diễn tả niềm vui mà giáo hội kín múc từ Chúa và truyền thông cho thế giới. Mỗi Chúa Nhật, trong thánh lễ, các cộng đoàn Kitô cử hành mầu nhiệm chủ yếu của ơn cứu độ, đó là sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Đó chính là lúc căn bản đối với hành trình của mỗi môn đệ Chúa, trong đó hy tế tình thương của Chúa hiện diện. Đó là ngày chúng ta gặp gỡ Chúa phục sinh, lắng nghe lời Ngài, nuôi dưỡng chúng ta bằng mình và máu Ngài. Các bạn thân mến, niềm vui gắn liền với tình yêu, đó là hai thành quả không thể tách rời của Chúa Thánh Linh. Tình yêu tạo ra vui mừng, và vui mừng là một hình thức yêu thương. Trần Phước mẹ Teresa Calcutta khi vọng lại lời của Chúa Giêsu, cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận, đã nói rằng, niềm vui là một mạng lưới tình yêu để bắt các linh hồn. Thiên Chúa yêu thương người cho đi một cách vui vẻ. Ai vui vẻ cho đi thì cho nhiều hơn. Và vị tôi tớ Chúa Phaolô Đệ Lục đã viết rằng, trong chính Thiên Chúa, tất cả đều là vui mừng, vì tất cả đều là hồng ân. Khi nghĩ đến những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của các bạn, tôi muốn nói với các bạn rằng, yêu thương có nghĩa là kiên trì, trung tín, chu toàn những gì đã cam kết. Và điều này trước tiên ở trong tình bạn. Các bạn hữu chúng ta mong muốn chúng ta thành thực, giữ lời hứa, trung thành, vì tình yêu chân thực là kiên trì cả khi và nhất là trong những lúc khó khăn. Điều này cũng có giá trị đối với công việc làm, học hành và việc phục vụ mà chúng ta thi hành. Trung thành và kiên trì trong điều thiện dẫn tới niềm vui, cho dù niềm vui ấy không luôn luôn là điều xảy ra ngay. Để đi vào niềm vui của tình yêu, chúng ta cũng được mời gọi quảng đại, không phải chỉ cho đi điều tối thiểu, nhưng là dấn thân hết mình trong cuộc sống, đặc biệt quan tâm đến những người túng thiếu hơn. Thế giới đang cần những người nam nữ có khả năng và quảng đại phục vụ công ích. Các bạn hãy dấn thân học hành nghiêm túc, hãy vun trồng những năng khiếu của các bạn và ngay từ bây giờ sử dụng chúng để phục vụ tha nhân. Hãy tìm phương thế để góp phần làm cho xã hội được công bằng và nhân đạo hơn nơi các bạn sinh sống. Ước gì toàn thể cuộc sống của các bạn được tinh thần phục vụ hướng dẫn, chứ không phải do sự tìm kiếm quyền lực, thành công vật chất và tiền bạc. Về lòng quảng đại, tôi không thể không nhắc đến niềm vui đặc biệt, đó là niềm vui ta cảm thấy khi đáp lại ơn gọi hiến dâng trọn cuộc sống của ta cho Chúa. Các bạn trẻ thân mến! Các con đừng sợ ơn Chúa gọi sống đời tu trì, đan tu, thừa sai hoặc linh mục. Hãy chắc chắn rằng, Chúa đổ đầy vui mừng cho những người dâng hiến cuộc sống cho Ngài trong viễn tượng ấy, và đáp lại lời mời của Chúa từ bỏ mọi sự để ở với Ngài, và dâng hiến cho Ngài con tim không chia sẻ để phục vụ tha nhân. Cũng vậy, Chúa dành niềm vui lớn cho những người nam nữ hoàn toàn hiến thân cho nhau trong hôn nhân để thành lập gia đình và trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội của Ngài. Tôi muốn nhắc đến yếu tố thứ ba để bước vào niềm vui của tình yêu, đó là làm cho tình yêu hiệp thông huynh đệ được tăng trưởng trong cuộc sống của các bạn và của các cộng đoàn các bạn. Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa hiệp thông và vui mừng. Không phải tình cờ mà Thánh Phaolô viết lời nhắn nhủ ở số nhiều. Ngài không ngỏ lời với mỗi người riêng rẽ, nhưng quả quyết, anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa. Chỉ khi nào cùng nhau sống sự hiệp thông huynh đệ, chúng ta mới có thể cảm nghiệm niềm vui ấy. Sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 46 đã mô tả cộng đoàn Kitô đầu tiên như thế này. Khi bẻ bánh trong các tư gia, họ dùng bữa với niềm vui và tâm hồn đơn sơ. Cả các bạn cũng hãy dấn thân để các cộng đoàn Kitô có thể là nơi ưu tiên để chia sẻ, quan tâm và săn sóc lẫn nhau. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là vài đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2012 về niềm vui Kitô. Cầu chúc quý vị và các bạn bước vào Tam Nhật Thánh tràn đầy ân sủng của Chúa. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, như ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đề tài chúng ta đang chia sẻ với nhau là những nguyên nhân của ngôn từ tiêu cực. Và một trong những nguyên nhân chúng ta đã nhắc đến đó là định kiến và tình cảm. Chúng ta có thể bị tình cảm và định kiến chi phối, nên thường đánh giá con người và sự việc một cách chủ quan, thiên lệch. Đặng Thế Dũng xin tiếp tục nói về đề tài này, và nhấn mạnh với các bạn là việc bôi nhọ người khác chứng tỏ cái tâm bất an, nỗi lo sợ chìm sâu trong vô thức, khiến mình hành động mà lắm khi tôi làm không biết vì sao tôi làm. Kẻ nào gieo điều khủng khiếp cho người khác sẽ ở mãi trong sự lo sợ liên miên. Khi nói xấu kẻ khác, chính ta cũng đã tự làm bẩn mình ngay trong hành vi ấy. Ai ơi ngậm máu phun người, miệng mình nhơ trước, áo người nhơ sau. Cẩn trọng trong ngôn từ là người khôn ngoan, chứng tỏ sự quan tâm và tôn trọng bản thân và người khác. Kim vàng ai nỡ uống công, người khôn ai nỡ buông câu nặng lời. Với người thật sự mạnh, khi có vấn đề, họ đối diện với đương sự, hoặc để tìm hiểu, hoặc để giúp đỡ nếu thật sự cần. Vì người cao thượng thì không bao giờ làm một điều gì để hạ giá người khác. Ai cũng muốn giá trị mình được nâng cao, và tại sao mình không đem niềm vui đó đến cho người khác? Nâng người khác chính là tự nâng giá trị mình. Hơn nữa, ai nâng người khác lên là tự nâng cao bản thân mình. Mặt khác, theo Pascal, thì người càng thông minh và càng tốt thì càng nhận thấy nhiều cái tốt nơi mọi người. Người ta thường nói xấu và bôi nhọ những kẻ thù và những người ghét họ. Thị phi thế sự nhọc tai, khen chê vinh nhục biết ngày nào ra. Tại sao người ta ghét người khác? Thương ghét là lẽ thường tình của con người, nhưng ghét đến nỗi làm hại người khác là một động lực rất sâu từ bên trong, mà theo cha Anthony de Melo, thì người ta ghét là ghét cái xấu trong ta được tỏ lộ ra trong người đó. Cha còn nói thêm như sau, người ta thường ghét những người gây cho họ sự sợ hãi. Nhưng tại sao họ sợ? Vô thức vẫn nói thầm và nhắc nhở rằng người này là một sự đe dọa cho mình. Ghét thường đi đôi với ganh. Những nhận định sau đây của ông Mandino giúp chúng ta hiểu thêm về vấn đề này. Ganh tị giống như con sâu, luôn thích đục khoét những trái táo ngon nhất. Bạn hãy phát lờ, đừng để ý đến những lời gièm pha ganh tị với bạn. Họ giống như một cái chuông ở giữa giao lộ và đường sắt, kêu inh ỏi khi chiếc xe lửa ầm ầm chạy qua. Bạn đừng để tâm hồn nao núng vì những đố kỵ. Họ là những con cú vọ, trong đêm tối thì sáng mắt, nhưng trong ánh sáng thì trở nên mù tối. Họ chỉ thích rình bắt sâu bọ, chứ không bao giờ biết được những trò chơi cao quý. Chuyện ghen ghét là chuyện muôn thuở của muôn thế hệ, muôn giống nòi. câu chuyện tiêu biểu của ông Giuse trong Kinh Thánh Cụ Ước bị bán cũng phát xuất từ sự ghen tương. Dù máu mủ tình thâm, nhưng ghen ghét lại sâu hơn cả ruột thịt. Các anh muốn loại trừ Giuse vì cái gai là được cha thương, cha quý. Hận thù ghen tị thật sự đã phát xuất từ đầu giữa Cain và Abel rồi. Mời các bạn hãy suy nghĩ thêm về điều này, và hãy cố thanh luyện tâm hồn của mình nên trong sáng, loại bỏ những tâm tình tiêu cực, ghét, ganh với người xung quanh. Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, dù tuổi đời chưa có mấy và kinh nghiệm sống cộng đoàn cũng chưa có bề dày, vì thánh nữ đã mất sớm, mới 24 tuổi, nhưng cũng đã trải qua hay chứng kiến những đoạn trường về lời lẽ của chị em, vì thế thánh nữ đã có những lời khuyên rất thực tế như sau. Nếu người ta nói xấu tôi, nếu là đúng thì đáng cho tôi, còn nếu là sai thì mặc cho kẻ ấy nói, vì chính người đó mới phải khổ sở. Âm thầm chịu đựng là con đường giúp chúng ta lớn lên về nhiều mặt, nhân bản cũng như siêu nhiên. Không cần thiết phải chạy quanh than thở, thanh minh tìm hỗ trợ. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 trong cuốn nhật ký của Ngài đã chia sẻ về cách Ngài đối diện với thử thách về vấn đề chỉ trích như thế nào. Ngài viết như sau: tôi xin để cho mặc ai nói về tôi sao thì nói, cho tôi vào chỗ chót, phản đối chỉ trích từng lời nói việc làm của tôi, mà không cần giải thích, không cần chữa lỗi. Suốt một đời, Đức Gioan 23 đã nhìn lên Chúa Giêsu Kitô để lấy sức mạnh cho mình, để noi gương, để có sức chịu đựng cách can cường. Chúa đã khiêm nhường thinh lặng và không phản đối kẻ vu oan, để mặc cho kẻ khác đánh đập, nhổ vào mặt và tra tấn, cư xử như người điên. Lúc nào Chúa cũng bình tĩnh, vẫn giữ im lặng hoàn toàn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, tu sĩ Thomas Kempis, gốc nước Đức, thuộc dòng thánh Augustino, là người đã viết ra tác phẩm Gương Chúa Giêsu. Người ta nói đây là sách tu đức được đọc nhiều nhất sau Phúc Âm. Thánh Ignatius, đứng sáng lập dòng tên, đã khuyên một môn sinh như sau: mỗi ngày con hãy đọc một chương sách Gương Chúa Giêsu. Vì chính cha đây cũng có kinh nghiệm là hễ mở trang sách nào, dù là một cách tình cờ, cha cũng thấy đáp ứng nhu cầu hiện tại của tâm hồn cha. Tu sĩ Thomas Kempis đã viết những dòng sau đây. Ít người yêu mến thánh giá Chúa Giêsu, nhưng lại có rất nhiều kẻ muốn lên thiên đàng với người. Nhiều kẻ muốn lên thiên đàng với Chúa, nhưng ít kẻ muốn vác thánh giá với người. Nhiều kẻ ao ước được những an ủi của người, nhưng ít kẻ muốn chịu thử thách với người. Nhiều kẻ muốn dự tiệc với người, nhưng ít kẻ muốn chịu thiếu thốn với người. Nhiều kẻ muốn vui hưởng với người, nhưng ít kẻ sẵn sàng chịu một sự gì khó với người. Nhiều kẻ theo Chúa Giêsu cho đến bàn tiệc bẻ bánh, nhưng ít kẻ theo Ngài đến uống chén đắng tử nạn. Nhiều kẻ tôn sùng các phép lạ của Ngài, nhưng ít kẻ muốn chịu sỉ nhục với Ngài. Nhiều kẻ yêu mến Chúa Giêsu khi không có gian truân, nhưng ít kẻ tung hô ca ngợi Ngài khi Ngài ban ơn an ủi. Nhưng nếu Chúa Giêsu ẩn mình hoặc bỏ quên họ trong giây lát, lập tức họ sẽ phàn nàn than trách hoặc quá sức thất vọng. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là thánh giá và tử đạo. Còn con muốn an nghỉ và vui chơi. Con lầm lạc nếu con tìm sự khác hơn là thử thách. Đức cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách Đường Hy Vọng, chia sẻ với những người con tinh thần của mình như sau. Tránh gian nan đau khổ, con đừng trông làm thánh. Chúa Giêsu đến đâu cũng có một số người sống chết với Ngài, và cũng có một số người oán ghét trách Ngài. Sao con muốn mọi người yêu thương con? Sao con nao núng khi có người ghét con? Trong Tin Mừng có kể lại biến cố đã xảy ra cho Chúa Giêsu nhân dịp lễ vượt qua của Ngài trên trần gian này. Cả đến lúc đó, sau một thời gian dài huấn luyện các tông đồ và chính Ngài đã chọn lựa các ông, thế mà Chúa Giêsu còn bị Giuđa phản bội hay bị Phêrô ba lần chối bỏ. Phần Chúa Giêsu, Ngài không nao núng, không bỏ cuộc, mặc dù Ngài bị phản bội, bị xúc phạm. Và giờ Ngài được Thiên Chúa Cha tôn vinh là chính giờ này mà Người được sinh xuống trần gian. Bây giờ con được vinh hiển và Thiên Chúa Cha được vinh hiển nơi Người. Quý vị và các bạn thân mến, thật không có gì đau buồn cho Chúa Giêsu hơn khi Ngài nhìn thấy những kẻ Ngài tuyển chọn mà bị họ phản bội. Ngài nhìn thấy Giuđa rời bàn tiệc ra đi, bước vào đêm tối để đi vào con đường từ chối tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu đành để vậy vì Ngài tôn trọng tự do của con người, cũng như Chúa Giêsu nhìn thấy trước việc Phêrô tự phụ chối Ngài. Phêrô, trước khi gà gáy, con sẽ chối Thầy ba lần. Thường tình mà nói, thì xem ra Chúa Giêsu như thể bị thất bại hoàn toàn. Nhưng Ngài phải đi qua con đường khổ nạn này để cứu rỗi nhân loại. Đó là thánh ý mà Thiên Chúa Cha muốn Ngài hoàn tất sứ mệnh cứu thế của Ngài. Vì thế, Chúa Giêsu sẵn sàng vâng lời thánh ý Chúa Cha cho đến cùng. Con người đến rồi ra đi như đã được loan báo trước, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Sự phản bội của môn đệ không làm cho Chúa Giêsu ngừng yêu thương họ. Ngược lại, Ngài muốn họ quay trở về với tình thương của Ngài. Bởi thế, lần chạm mặt cuối cùng với Giuđa, Chúa Giêsu đã âu yếm hỏi ông, Giuđa, con dùng cái hôn để nộp Thầy sao? Nhưng Giuđa vẫn tiếp tục đi tới trên con đường tuyệt vọng. Chúa Giêsu đã quay lại nhìn Phêrô sau khi ông đã chối Thầy ba lần. Và thái độ của Phêrô thì ngược lại, ông thành tâm ăn năn, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm mà ông đã trót phạm. Và ông đã không còn ỷ lại vào sức mình nữa. Từ đó, Phêrô đã biết đưa ra cho mình một bài học quý giá, là luôn cộng tác với Chúa một cách thiết thực hơn. Đức cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách Đường Hy Vọng, mời gọi những đồ đệ của Chúa hãy tỉnh thức kiểm điểm thái độ sống của mình để được luôn tiến bước trên con đường của Chúa với những lời như sau. Kiểm điểm rồi con phải làm thế nào? Con hãy khiêm tốn khóc lóc tội lỗi mình. Con hãy ngồi bên Chúa yêu mến để bù lại như Madalena. Con hãy dốc quyết tranh tân như Gia Kêu. Con hãy làm tông đồ hăng say như Phaolô, và như thế giúp con tràn đầy hy vọng tiến bước. Con thấy hoài bão lớn lao, chương trình hành động vĩ đại mà con yếu đuối sao vượt nổi. Lấy phương tiện ở đâu? Thánh Phaolô đã chỉ cho con rằng, Chúa chọn những kẻ yếu đuối để làm cho kẻ mạnh mẽ phải hổ thẹn. Miễn là ơn Chúa không trở nên vô ích trong tôi. Nói như vậy, nghĩa là con phải trung tín với ơn Chúa. Con nhất quyết làm tông đồ Chúa, nhưng con không phó thác cậy tin nơi Ngài, thì làm sao con có thể là khí cụ đắc lực của Ngài được? Lạy Chúa, xin cho con đừng ngã lòng trước những tội lỗi con đã phạm. Xin Chúa thương giúp con trở về với tình thương của Chúa, và nhất quyết canh tân đời sống mình. Ước gì ơn Chúa không trở nên vô ích nơi con. Amen.
Chập trùng trên ngàn cây hoa lá, tìm đâu cây nào cao quý hơn thánh giá. Hát lên mừng chiến công oai hùng, đấng cứu độ trần gian đã hiến tế chiến thắng hiên ngang trên khắp.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.